tiên tri trong gia đình, cha Mikae Phạm Quang Hồng.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cho tôi hỏi, có ai trong nguyện đường này chưa hề tham dự một lễ rửa tội của một em bé? Trong cuộc đời mình có thể đã có khi nhiều lần, nhất là con cháu sau này. Và nếu mình đã từng tham dự nghi thức thanh tẩy hay rửa tội một em bé, thì vị chủ lễ, tôi không nói linh mục vì có thể phó tế cũng rửa tội, vị chủ lễ hỏi phụ huynh ba câu ngay lúc đầu. Câu thứ nhất, tên của cháu nhỏ là gì, ông bà đặt như thế nào, để cha mẹ ý thức lại nó là một đứa con độc đáo của mình. Câu thứ hai, ông bà đem cháu đến đây xin gì? Có nhiều người lúc đó mới ngơ ngẩn không biết xin gì. Phải chuẩn bị trước, xin được thanh tẩy hay rửa tội. Và câu thứ ba rất quan trọng, khi xin cho con được chịu phép thanh tẩy, Giáo hội Việt Nam Hội đồng Giám mục dịch như thế này: ông bà hay anh chị em khi xin phép thanh tẩy cho con, thì ông bà hay anh chị em có nhận lãnh trách nhiệm giáo dục con cái trong đức tin, để các cháu tuân giữ giới răn của Chúa là mến Chúa và yêu người như Chúa Giêsu đã dạy. Ông bà anh chị em có ý thức không? Bản dịch phức tạp hơn bản tiếng Anh. Lại lặp lại, có ý thức không? Và ai cũng đều đáp ngon lành, thưa ý thức. Nhưng mà sau nghi thức thanh tẩy, nghĩa là rửa tội cho em bé rồi, thì vị chủ lễ lại nói, nhờ lời chỉ bảo và gương lành của cha mẹ để giúp em tiếp tục sống đức tin, vân vân. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của cha mẹ và người đỡ đầu. Nhưng mà bản dịch Anh ngữ thì nêu rõ bậc phụ huynh phải là bậc thầy cô đầu tiên và tốt nhất. Họ nhấn mạnh rất rõ, mà mình thì chỉ nói là chỉ bảo và gương lành, không rõ bằng. Bởi vì tiếng Anh nói you should be the first and the best of teachers. Rất rõ phải không? Do đó tôi thật là thú vị mỗi lần nghe phụ huynh đáp thưa ý thức ở câu hỏi thứ ba. Nhưng cũng thật đáng lo lắng khi nhiều phụ huynh than phiền rằng tụi con không biết cách dạy con cái, đặc biệt là về vấn đề đạo đức, tôn giáo. Và thật đáng buồn nữa khi nghe một số phụ huynh đổ trách nhiệm chuyện giáo dục cái đó là của nhà thờ, của nhà trường, của linh mục, của tu sĩ nam nữ. Đáng buồn. Có điều gì không chính trong cái lối suy nghĩ như vậy? Vì mình hứa mà. Tôi suy nghĩ lại và tôi tìm ra bốn điều có thể sau đây khi mình phát biểu như vậy. Thứ nhất, có thể là phụ huynh thiếu tự tin vì thấy là mình không rành giáo lý. Không đúng. Nhưng thiếu tự tin ở chỗ là vì cách sống của mình nó không phù hợp với lời mình dạy, cho nên mình thiếu tự tin, mình không nêu gương được. Mà bản dịch tiếng Việt thì nói gương lành, chỉ bảo và gương lành. Tiếng Anh họ nói the faith is gained not by being taught but by being caught. Rất rõ, không phải đức tin mình nhận được bằng người khác dạy cho mình. Không, không được dạy đâu. Mà bằng mình tóm được, mình bắt được cái gì đó tốt lành rồi mình đi theo. Đó là cái có thể thứ nhất. Tôi suy nghĩ thôi để mình bàn với nhau. Thiếu tự tin. Có thể thứ hai là vì quá bận rộn, rất thông cảm, quá lo toan nhà cửa, công việc, sinh hoạt gia đình, bills. Mỗi lần dỡ thùng thơ ra thì than phiền không có tin tức gì ngoài giấy đòi nợ. Quá nhiều cái. Cho nên cái ý thức mà mình hứa ngày nào nó biến thành ý ngủ, quên mất. Cái có thể thứ ba là ngay sau khi rửa tội, vị chủ lễ chúc ánh sáng này, cây nến, được trao cho ông bà và anh chị là cha mẹ và người đỡ đầu để chăm lo cho nó cháy sáng mãi. Nhìn lại, có thể cây nến của chính mình cũng không được chăm lo chu đáo. Đức tin, lương tâm, qua lời nguyện đầu tiên mình đọc sáng nay, mình nghe cái mình giật mình: danh xưng Kitô hữu, xin hãy sống cho nó rạng rỡ danh xưng đó. Mình chưa sống đúng. Cũng có thể cây nến của mình cũng còn cháy, nhưng nó èo ọt. Hay là sợ hãi nhất là cây nến của mình đã tắt ngúm từ lâu rồi. Làm sao mình giữ cây nến của con cái được? Đó là cái có thể thứ ba. Cái có thể cuối cùng, giống y như tiên tri Amos trong bài đọc 1: tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của ông tiên tri, để rồi ba tôi là tiên tri thì dạy cho tôi cách nói tiên tri. Không, tôi là một đứa chăn bò. Thật sự bên đó không có chăn bò mà chăn cừu. Rồi chuyên môn đi hái sung để ăn, tức là rất tầm thường và rất nghèo. Xin đừng chọn tôi. Nhưng mà cuối bài đọc 1, ông bà nghe: nhưng Chúa đã chọn và dắt tôi đi. Có nghĩa là người trao trách nhiệm cho mình, rồi cho mình quyền hành nữa, nhưng mình không ý thức đủ. Đó là phần của chúng ta khi nhắc tới bí tích thanh tẩy. Ngày hôm nay, Chúa căn dặn mấy người đi theo Chúa, vì đâu đó trong phúc âm cũng có câu nói sau đây: chính các chủ chăn lại làm tan tác đàn chiên, chứ không phải sói dữ. Cho nên Phao-lô rất sợ hãi. Mỗi lần đứng trước cộng đoàn để nói thì Phao-lô đấm ngực và nói: tôi sợ hãi đứng trước anh chị em là vì lời Chúa qua miệng và cách sống của tôi có khi bị bóp méo, không còn trọn vẹn và đẹp như nguyên văn của lời Chúa nữa. Cho nên hôm nay Chúa căn dặn những người mà Chúa sai đi là phải trung thành. Ba điều mà Thánh Ma-cô nói là Ngài sai đi, rồi Ngài ban cho và Ngài chỉ thị. Ba cái chứng tỏ uy quyền của Chúa và rất đặc biệt, vì ba điều ban cho tức là nhưng không. Không phải vì ông giỏi, bà giỏi tôi mới chọn. Nhưng mà rồi bắt đầu thì có cái sai đi, ban cho rồi căn dặn. Mình dùng chữ đó nhẹ hơn chữ chỉ thị. Căn dặn phải trung thành, đừng để vật chất lôi cuốn. Tuần rồi, tôi không nói tên cái người đó, điện thoại tới tôi sáng sớm 8 giờ đúng, nói: cha, có căn nhà ở gần cộng đoàn đang bán, cha ghi danh mua ngay. Tôi nói tôi về cộng đoàn không hề lo về tài chánh, không hề gây quỹ, gây cho ai thì gây, tôi không hề vay nợ mượn cái gì của ai. Người đó chắc buồn lắm, vì nó cha có đủ danh xưng để mà đứng tên, rồi nhờ anh chị em trong cộng đoàn mua dùm, rồi sau này nếu có ông bà nào cần thì đi bộ tới trung tâm rất gần đấy thì họ mua lại thì cha cũng có lời. Tôi nói tôi không biết làm kinh tế, tôi làm là từ lỗ đến thua. Đúng, tôi không biết làm. Chúa bảo đừng mang nhiều đồ, mà đừng có tiền trong bỉ, trong cái bỉ đừng mang tiền theo, ngoài cái gậy để chống đi đường, để tự vệ với cho sói. Mà muốn để trung thành thì người môn đệ phải sống mật thiết với Chúa. Nhiều khi mình quên cái đó, mình chỉ giữ lề luật để gọi là trung thành, mà mình quên cái chính của tuần rồi khi nói về lý lịch. Thì cái ước ao của Chúa Giê-xu là muốn mình giống Chúa. Mà giống sao được nếu mình không ở gần, không mật thiết với Chúa. Tất nhiên Phao-lô nói phải sống như Chúa sống, phải suy nghĩ như Chúa suy nghĩ. Vậy đứng trước một trường hợp đang nổi nóng, sắp sửa phải làm cái gì đó, sao không chịu khó trì hoãn lại chút để nói: Chúa Giêsu, trong trường hợp của tôi, Ngài sẽ phản ứng ra sao? Tự nhiên sẽ thay đổi. Tôi tin chắc tự nhiên sẽ thay đổi, sẽ không còn phản ứng một cách thỏa dạ thỏa lòng để cho đau khổ người khác. Không làm được, vì Chúa Giêsu không làm như vậy. Như vậy tóm lại, khi Chúa chọn quý ông bà và sai đi, ít nhất là trong gia đình mình, thì Chúa yêu cầu mình phải đổi đời. Giáo hội Úc mời mình thay đổi hoài, đổi lại, bắt đầu lại từ đầu với Chúa Giêsu mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút. Không bao giờ trễ cả. Riêng hôm nay, tôi thấy Ngài ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Tôi nghĩ là phải giải thích một chút. Vì Thiên Chúa dựng nên, người Do Thái quan niệm mọi cái Chúa dựng đều tốt lành. Nhưng nói nhỏ, có một số họ tin như vậy, nhưng có một số con vật họ cho rằng Chúa dựng nên không tốt, họ không ăn. Có phải mâu thuẫn không? Tôi tin rằng mọi cái Chúa dựng đều tốt lành, nhưng riêng tôi có một vài con vật tôi không thích. Tôi không có dạy gì, tôi nói tôi sợ, để rồi người khác đem nó tới để hù tôi. Nhưng rõ ràng là tôi sợ và tôi không thích. Tôi nhìn thấy, tôi nói lại Chúa, Chúa dựng tốt thật, nhưng rối với con không chấp nhận được. Chắc Chúa cũng chẳng trách tôi đâu. Ngày hôm qua cộng đoàn có một công ty tới để diệt chuột, diệt gián. Tôi thấy có mấy con gián chết rồi, chiều hôm qua nó chết, nó nằm ngay chỗ. Tôi nhặt lên là có hai em bé, nó la. Mà tôi nhặt chứ không phải nó nhặt. Con gián Chúa dựng đẹp thật đấy. Coi xe Honda bên Việt Nam phải lựa cho được sơn cái màu cánh gián. Nó đẹp không? Xe cúp đó, xe Dream. Cái con gián đẹp vậy, nhưng mà con gián thì tôi dám bóc, chứ còn mấy cái con mà tôi giữ bí mật thì chả bao giờ tôi đụng vào. Nhưng mà Chúa dựng mọi sự đều tốt lành. Cho nên những gì mà xấu là do kẻ thù của Chúa gieo. Đó là người Do Thái nha. Cho nên thế lực thù nghịch của Chúa mà Do Thái gọi là thần ô uế. Nói chung hay một vài đoạn nói rất rõ là ma quỷ. Cũng vì lý do đó mà người Do Thái coi bệnh tật là dấu hiệu của việc Thiên Chúa trừng phạt vì tội lỗi của người đó. Không đúng. Tuy nhiên thời đó quan niệm như vậy. Cho nên khi nói người bị thần ô uế ám, chưa chắc Thánh Ma-cô đã có ý nói đến là người bị quỷ ám. Cũng có thể là có người bị bệnh tâm thần cũng được gọi là bị thần ô uế ám. Tôi xác định điều đó để quý ông bà hiểu. Do đó khi Đức Chúa Giêsu ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, nhắc đến cái chi tiết đó là để nói Ma-cô muốn chính mình, mỗi người được sai đi thì tra vấn lại lương tâm mình trước, xem mình đang chọn Thiên Chúa là những gì tốt lành hay mình đang chọn những cái gì xấu là thần ô uế nó chỉ dẫn. Tôi tin rằng Chúa Giêsu chọn quý ông bà, anh chị em và không trừ ai. Ai cũng được mời tham dự vì mình đã nhận bí tích thanh tẩy. Và khi mình nhận bí tích thanh tẩy, mình nhớ vị chủ lễ có đọc: từ nay anh chị hay con sẽ trở thành tư tế, vương đế và tiên tri. Ba chức vụ đó người giáo dân đồng chia sẻ với tất cả hàng giáo phẩm. Cho nên xin hãy ý thức. Tôi nói ý thức chứ đừng để ý ngủ nó hoạt động. Mình là tiên tri trong gia đình mình. Cái chữ tiên tri nhiều khi nghe sợ. Thôi, mình là thầy giáo, cô giáo thứ nhất và tốt nhất cho gia đình mình. bằng cách sống, chứ không phải chỉ bằng lời nói mà thôi. Và riêng hôm nay, xin lặp lại những gì tôi ghi trong tuần rồi. Xin hãy ước ao một điều là sống mật thiết với Chúa Giêsu để càng ngày càng giống người hơn.